thức hay thế rồi thầy có giảng về luật nhân quả, tức là làm lành thì được hưởng phước mà làm giữ phước thì mình trừng phạt. Nhưng mà trong cuộc sống chúng con thấy có rất là nhiều người sống cả cuộc đời rất là hiền lành lương thiện nhưng mà không gặp may mắn, không bị có thể bị gặp những phiền nhiễu rồi tai nạn rồi những khó khăn. Thế ngược lại có những người thì họ sống không được hiền hậu, thậm chí là sống ác, nhưng mà tại sao họ lại giàu sang phú quý, rồi có thể họ lại bị gặp được rất là nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và thưa thầy thì có thể giải thích cái hiện tượng này như thế nào không, thầy chia sẻ với chúng con cùng đi theo thầy.
Lý do có hiện tượng trái chiều vừa nêu á là vì chúng ta không làm chủ được duyên. Chữ duyên trong đạo Phật đó có ý nghĩa là môi trường, hoàn cảnh và những gì ngoài con người của chúng ta có những cái tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến các hành động mà chúng ta đã gieo trồng. Từ đó đó, những việc làm thiện mà thiếu các thuận duyên đó gần như đó nó bị vô hiệu quá. Thì thầy xin nêu ra hai cái tình huống thật để chúng ta cùng tham khảo. Vào những năm trước 75 đó, thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thanh Từ lên trên Phương Bối Am ở Lâm Đồng để phát triển dòng thiền. Thì khi nhập thất đó, thì thiền sư Thanh Từ đó là rải một số hạt bông đó trên các cái luống đất đã được cày. Và đó là một cái mùa hè giống như là hiện nay có mưa. Sau gần 2 tháng nhập thất đó, thì sư Thanh Từ bước ra bên ngoài với một cái niềm hy vọng rằng là các cái hạt cải, các hạt bông mà mình gieo trồng trước đó đó sẽ trở thành các cây bông. Nhưng mà nhìn thấy chẳng có một cây nào hết á, rất là thắc mắc. Thiền sư Thanh Từ mới tiếp tục bỏ một nhúm hạt cây bông đó xuống dưới đất và quan sát từ phía trong cửa sổ suốt mấy tiếng đồng hồ, thì thấy rất nhiều các con chim đã sa xuống bướu ra và ăn sạch trọi, cho nên các cây bông đó đã không trở thành hiện thực. Như vậy là khi chúng ta gieo một hạt giống tốt mà không giữ gìn nó bằng các hỗ trợ thuận lợi đó, thì chính các nghịch duyên, tức là nó có cái tác động nhân quả ngược chiều, nó sẽ ảnh hưởng và chi phối. Mà theo luật nhân quả thì các nhân làm trước đó, các nhân làm sau đó, và nhất là các nhân trái chiều về bản chất đó sẽ tương tác vào nhau, loại trừ nhau, cái còn lại trở thành là kết quả. Ở đây cái nghịch duyên lớn đó là các con chim đã ăn sạch trọi các hạt giống được gieo trồng, mà thầy sư Thanh Từ nghĩ rằng là chỉ đơn giản thả hạt xuống là cây bông sẽ lên, sau thời gian thì hoa sẽ nở ra trên cây bông đó. Như vậy phần lớn những người làm việc thiện nhiều mà không có được các cái kết quả dưới là vì không để ý đến các thuận duyên mà chăm sóc, và đồng thời đó cũng không ngăn cản các địch duyên đang đến với mình. Cứ phớt lờ đó và nghĩ đơn giản là tôi gieo giống tốt tôi sẽ có được kết quả như ý, điều đó không thể trở thành hiện thực. Tình huống hai, khi thành phố Hồ Chí Minh làm một con đường cao tốc về Tiền Giang đó, mặc dù cái quãng đường đó chưa được 100 cây số, thì dọc theo cái con đường cao tốc này đó, người ta đã làm đèn điện theo chuẩn quốc tế, và vì xung quanh nó đó là các cánh đồng lúa, mà lúa thì kỵ ánh sáng về ban đêm, cho nên 16 tiếng bật đèn điện dọc theo đường cao tốc đã làm cho không biết bao nhiêu mẫu ruộng lúa dọc theo con đường cao tốc này không thể trổ hạt được. Đồng loạt vào thời điểm đó, những người nông dân nghèo khó sở hữu các cái ruộng vườn này bị phá sản và nợ ngân hàng, đệ đơn lên chính phủ và yêu cầu chính phủ bồi thường cho họ. Chính phủ không giải quyết, chứ không nói là tôi đâu có làm gì mà làm cho các vị bị tổn thất đâu. Nhưng mà người nông đó là do vì ánh sáng của đèn đường đi ngang, lúa không thể trổ bông. Cái vụ kiện đó không đi tới đâu. Nhưng ở đây chúng ta thấy rất rõ là gì? Người nông dân gieo trồng hạt, có nước, bón phân, dùng thuốc trừ sâu, ánh sáng, không khí, kỹ thuật về nông nghiệp không thiếu một điều gì. Nhưng mà chỉ có một nghịch duyên lớn thôi, là ánh sáng đèn đường tác động lên trên các cánh đồng lúa. Và như vậy nó đã trở thành là cái nhân vô hiệu quả, xóa sạch chọi những nỗ lực của người nông dân. Do đó trong kinh Đức Phật ví dụ đó, người làm việc thiện cũng giống như leo lên trên núi vậy đó, càng đi lên đó thì càng mệt mỏi. Đang khi kẻ làm ác đó, giống như là thả một cái cuồng chỉ từ ở trên đỉnh núi xuống cái triền núi, nó cuốn phanh rất là nhanh. Như vậy là cái ảnh dụ này cho chúng ta thấy đó, là ta cần phải nỗ lực rất nhiều khi hạt giống thiện đã được gieo trồng. Nỗ lực nhiều đây bao gồm là tạo các thuận duyên và ngăn chặn các nghịch duyên. Rất tiếc là phần lớn các Phật tử không để ý đến yếu tố này. Do vậy là sau thời gian, cái tình trạng vô hiệu hóa của nghiệp diễn ra đó, chúng ta đánh mất niềm tin vào nhân quả. Chúng ta đã thả số phận của mình như là các chiếc lu bình trôi trên con sông nước thủy triều, đó là vặn xuôi và vặn rủi. Và cuối cùng là chúng ta trở thành là nạn nhân của chính nhận thức của mình một cách sai lầm. Trong tình huống những kẻ vi phạm luật pháp mà vẫn sống nhởn nhơ về luật pháp, hưởng được một giàu sang phú quý trong một thời gian nhất định đó, chỉ tồn tại nhiều nhất là vài chục năm thôi, sẽ không bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Trường hợp Năm Cam tại Sài Gòn là một ví dụ điển hình. Ông ấy có một đứa con gái học chung với chúng tôi và thượng tọa Chí Trên, và người con gái này đó trở thành một sư cô tu học đàng hoàng, du học tại Đài Loan. Thì trong thời gian du học đó, thì sư cô này phát hiện ra cha của mình đó là kẻ giang hồ, và bắt đầu viết thơ khuyên cha không nên tiếp tục dấn thân trên con đường tội lỗi đó. Cô ấy kháng cự như thế này: từ nay con sẽ không nhận bất cứ một đồng tiền bất nghĩa nào của cha nữa, đừng gửi cho con nữa. Ông ấy tiếp tục gửi, cô ấy gửi trả về. Cô ấy phải đi làm thêm bằng mọi cách để tự tạo đồng tiền ra mà đi học, để thể hiện với cha mình rằng là thà chậm nghèo một chút, thà ít giàu một chút mà không phải dướng vào cái nghiệp tù tội trong tương lai. Cô ấy đã khuyên hết lời rồi, nhưng mà ông Năm Cam đã không nghe theo. Vì ông ấy nghĩ rằng là tôi có bảo kê của Bộ Công an, cấp Thứ trưởng Bộ Công an, rồi Giám đốc Sở Công an tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác nữa, tôi vững như bàn thạch. Và ông ấy không ngờ rằng là ông ấy đã bị sa lưới pháp luật. Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh và những người bảo kê cho ông ấy đã phải mất chức, kẻ thì ngồi tù, kẻ thì thân bại danh liệt, và bản thân ông á thì bị tuyên án tử hình. Do đó đó, đôi lúc á là những kẻ làm xấu ác á đã khai thác được những lỗ hổng của luật pháp, mà ở nước Việt Nam trong giai đoạn hướng đến một chủ nghĩa pháp quyền đó, thì nó còn rất nhiều thứ luật A mâu thuẫn với luật B, luật C đó chống trái với luật D, cho nên ta lợi dụng vào những cái lỗ hổng đó đó, người ta có những hành vi phạm pháp, rồi sống hạnh phúc trên những cái phạm pháp đó. Nhưng nên nhớ rằng là không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Tức là họ có thể lánh được luật pháp 10 năm, 20 năm, 30 năm, hưởng các giàu sang phú quý, rồi sau đó đó cái kết thúc rất là tàn lụi. Các chùm mafia của Ý qua chuỗi phim Con Bạch Tuộc đó cũng là những minh chứng có thật từ những câu chuyện thật dựng thành phim. Và trên cuộc sống này đó, chúng ta thấy là nhiều hành động ác đã trả quả nhãn tiền. Cho nên thấy cái vết xe đổ của những người đi trước, chúng ta rất mừng rằng là mình là người tu học Phật, cho nên mình không phải bận tâm đến giàu về bất cứ một động cơ nào hay là phương pháp nào. Chúng ta phải giàu có phương pháp, giàu đúng đạo đức, vào phù hợp với luật pháp, thì chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, và do vậy cuộc sống chúng ta trở nên bình an hơn. Nghĩa là sở hữu tài sản của mình do làm ăn hợp pháp và hợp đạo đức á, có thể ít hơn những người khác, nhưng bù lại chúng ta có được hạnh phúc và sự bình yên hơn. Đặt lên bàn cân giàu sống trong nỗi sợ hãi và bị trừng phạt trong tương lai, và người ít giàu hoặc là trung bình nhưng sống trong sự bình an và bền vững trong tương lai, thì có lẽ cái cán cân thứ hai này đó nên là sự lựa chọn của những người khôn ngoan. Xin điện thoại khác.
Xin chào Phật, chúng con xin cảm ơn thầy về rất là thấu đáo của thầy, và kính bạch thượng tọa và thượng sư, và đây là câu hỏi đầu tiên của Phật tử kính chuyển lên thầy. Thưa thầy, vì bà con ở khu Mộc Tốt có nhu cầu dâng hương lễ Phật, tụng kinh bái sám, đón quý thầy về hướng dẫn tu tập, nên có một gia đình Phật tử đã hiến cúng cơ sở để làm miệng Phật đường. Miệng Phật đường Giác Hạnh đã là nơi quy tụ những bà con kinh tế đạo Phật, là chốn tâm linh rất ấm cúng cho bà con Việt xa quê hương. Tuy vậy vẫn có một vài người có ý kiến rằng chùa hoặc miệng Phật đường phải là nơi riêng biệt, có cây đa cây đề, có khung cảnh núi non thì mới xứng đáng. Xin thầy cho chúng con biết thế nào là phải ạ.
Phải và không phải đó, nó thuộc vào bối cảnh xã hội và điều kiện mà chúng ta đang sống. Tại Cộng hòa Liên bang Séc nói riêng và các nước Đông Âu còn lại nói chung, nếu không có cộng đồng người Việt Nam có tấm lòng yêu quý mến đạo Phật, nếu không có những người Phật tử đầu đàn mà họ có cổ phần trong các chợ và là những người quản lý chợ, thì có lẽ chúng ta không có được các ngôi chùa gắn liền với chợ. Đây là một cộng nghiệp mới có giá trị tích cực. Về truyền thống đó, thì ai cũng biết rất rõ là ngôi chùa Phật giáo còn được gọi là Tùng Lâm. Tùng Lâm theo nghĩa đen đó là ngôi chùa ở trong rừng cây, tức là xung quanh ngôi chùa đó nó có một cái không gian tâm linh phủ trùm bởi thiên nhiên, vắng lặng, yên tĩnh, thoáng mát, để người tu học Phật đó vào trong không gian đó đó có cảm giác rằng là bụi trần đó nó được lắng dịu, nỗi khổ niềm đau đó sẽ được đặt gánh nặng suốt. Đó là một môi trường rất là lý tưởng. Nhưng ta đang sống ở tại nước Tiệp Khắc và những nơi khác, không có những người phát tâm cúng một phần cái không gian diện tích của mình ở trong chợ hoặc một phần không gian của ngôi gia đình của mình đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không có đạo tràng để tu tập. Do đó, trong bối cảnh này đó, thì đó là những nghĩa cử rất cao thượng, rất đáng được, đáng dương. Và giá trị của cái việc hiến cúng đó cho việc tu học của Phật tử để cho ánh sáng Phật pháp được lan rộng đó là một phước báo rất lớn. Mà nói theo Kinh A Di Đà đó là đạt được hai tiêu chí. Thứ nhất là tạo công đức lớn. Thứ hai là tạo nhân duyên tốt lớn. Hai tiêu chí này sẽ giúp cho mỗi người đó có được cơ hội đến tu học Phật, mở mang trí tuệ, thoát khỏi sợ hãi, không còn mê tín dị đoan, nhờ đó mà cuộc sống của mình đó nó bước qua một bước ngoặt mới có giá trị tốt đẹp hơn. Cho nên là theo thầy đó, chùa đang nằm trong khuôn viên của chợ hay là chùa gắn liền với một phần diện tích của một ngôi nhà do các Phật tử sở hữu nó hiến cúng, chẳng những không phương hại gì đến sự tu tập mà còn rất tốt. Diễn viên trong tương lai xa để phát triển nhiều hơn thì chúng ta cũng phải nghĩ đến một mô hình có một cái ngôi chùa độc lập với không gian thuận lợi để cho nhiều người có thể đến được hơn. Ở tại Sapa thì chùa Vĩnh Nghiêm với một diện tích rất khiêm tốn. Ở Brno, chùa Giác Nguyện nay đã được mở rộng gấp 3. Ở các khu chùa còn lại bao gồm chùa Giác Đạo ở Khép và những ngôi chùa khác trực thuộc một phần diện tích của không gian chợ, phải nói rất là rõ rằng là đó là một phước báo lớn cho cộng đồng ở những khu vực đó. Và để có một cái không gian độc lập hơn thì việc đóng góp của các Phật tử là điều rất có ý nghĩa. Cho nên mong các quý Phật tử có thể noi vào tấm gương của những người phát tâm hiến cúng một phần đất của chợ hay một phần nhà của mình, để chúng ta cùng làm một cái công việc quan trọng, đó là lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Đây có thể là điều mà mình nên nghĩ đến và thực hiện ở giai đoạn 2 của việc phát triển Phật giáo. Còn giai đoạn 1 như thế này đó, thì những nỗ lực của những người có tấm lòng cao thượng đó là quá vĩ đại và đáng được tán dương. Xin các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương cho hạnh nguyện đặc biệt này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con xin chuyển lên thầy một câu hỏi nữa, xin được thầy chia sẻ. Tức là ở Cộng hòa Séc cũng như ở nhiều nơi thì có rất nhiều quý Phật tử tham gia rất là nỗ lực vào việc hộ trì Tam Bảo, chỉ giả các quý thầy, triển dương Phật pháp, vân vân. Nhưng những quý Phật tử đó thì gặp rất là nhiều chướng duyên, phiền não, thị phi và rất là khó khăn. Thế là có những người thì cũng bị thối chí và bỏ giữa đường, có những người vẫn kiên trì đi theo, nhưng mà những chướng duyên, thị duyên thì rất là lớn. Thì xin thầy cho một lời khuyên, thì phải cho chúng con biết là tại sao thì bị như thế, và thứ hai là cần phải làm như thế nào để có thể tiếp tục được góp phần chuyển dương Phật pháp.
Để thấy rõ bản chất của vấn đề đó, chúng ta thử đối chiếu mình với Đức Phật lịch sử đi, người khai sáng ra đạo Phật. Ngài từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành một nhà tâm linh, truyền bá chánh đạo một cách không tác quyền và miễn phí. Đức Phật đã hứng chịu biết bao nhiêu làn tên mũi đạn của những người không có thiện cảm, ganh tị, đối lập, vì sợ ảnh hưởng triết học của Ngài đó, đã làm cho các trường phái tôn giáo và triết học khác bị gọi là mất đi cái vị thế mà họ đã có ở trong lịch sử. Cho nên Đức Phật đã nhiều lần bị vu cáo là tác giả của những bào thai quan. Đức Phật cũng đã nhiều lần bị vu cáo rằng là người truyền bá học thuyết đoạn diệt, chủ trương bi quan yếm thế, chán trường tuyệt vọng, hay là hướng về một cái cảnh giới niết bàn xa xôi, biết bao nhiêu lời vu cáo khác. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ oán hận những người hiểu sai Ngài, hoặc là cố tình làm cho Ngài phải rơi vào một hoàn cảnh rất là khó xử. Tuy nhiên đó, cái ứng xử của Đức Phật đó là Ngài không hề ngậm miệng làm thinh như kiểu Trung Quốc đã dạy chúng ta. Chờ sau khi những cái lời vu oan thực hiện xong á, thì Đức Phật mới đính chánh rất đơn giản: điều này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những điều được gán ghép đó. Ý như Đức Phật nói rằng là chúng ta có trách nhiệm làm cho cái thông tin hiểu sai đó nó được là cải chính, để cho những người có tấm lòng đối với Đức Phật và con đường chánh đạo của Ngài đó không bị hiểu lầm và trở ngại. Cho nên trong quá trình là chúng ta phát tâm lành, làm những việc tốt, chẳng hạn như hiến đất xây chùa ở trong chợ, hay là dành một cái phần không gian của mình để làm đạo tràng cho tu học đó, thì có người có thể không có thiện cảm, hiểu sai như thế này: chợ đang trong giai đoạn xuống cấp, cho nên cho chùa vào để mỗi thành phần đến chùa thì sẵn đi qua chợ, nhờ đó mà chợ ngày càng phát triển hơn. Tức là ta lý giải theo cái kiểu là những người phát tâm này đó đang làm với một động cơ đó là mưu cầu cái quả phúc cho cái nền kinh tế chợ đang gặp rất nhiều thách đố tại đây. Đó là những lý giải tiêu cực. Đừng vì những lý giải sai lầm đó mà chúng ta bỏ cái cơ hội tiếp tục làm việc tích cực mà chúng ta đang dấn thân. Thầy xin nêu ra một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Bóng tối và ánh sáng đó là đối lập nhau. Bóng tối tồn tại như là những tên du kích. Bóng tối chỉ xuất hiện vào những dịp mà ánh sáng gọi là mất sự gọi là cảnh báo, hoặc là mất sự cảnh giác. Cho nên lúc đó đó là ánh sáng có thể bị bóng tối đánh bật ra khỏi vị trí độc tôn. Công việc của ánh sáng không nên là xem bóng tối là kẻ thù, vì chúng ta sẽ không có là định dạng được ở đâu bóng tối hiện hữu và bóng tối núp dưới hình thức nào. Cho nên công việc của ánh sáng là gì? Giữ cái điều kiện cho ánh sáng tiếp tục được phát sinh, thì lúc đó đó là toàn bộ cái cơ cấu của bóng tối sẽ kết thúc. Và điều này nó cũng giống như tình trạng khi mình đi trên con đường, chẳng hạn như ngày hôm nay tại thành phố này đó, thì từ 12 giờ trở đi là bị mưa. Không ai dạy gì mà đi đấu với mưa, chửi mưa, hận thù mưa, trả đũa mưa. Công việc của chúng ta là gì? Ngồi trong xe hơi, đóng các kiến lại, chạy một cách an toàn và đến đích điểm mình muốn. Ai là cách bộ hành, nếu không có cái ô, cái dù, thì hãy mặc chiếc áo mưa vào để không bị nhiễm mưa và không bị cảm lạnh. Câu chuyện là hãy tiếp tục đi đến đích điểm mà chúng ta đang hướng về. Do đó đó, khi mà mình phát tâm một là một việc thiện cho cộng đồng, là một việc tốt cho Phật sự đó, chúng ta sẽ gặp các bóng tối, vì mình đang đi trên đường của ánh sáng mà, dù ta không muốn nhưng bóng tối xem mình là đối lập. Cho nên là phải tạo ra các cái rào cản, các thách đố, các trở ngại, các chướng duyên. Khi thấy như thế đó, thay vì buồn, ta hãy trỗi dậy một niềm vui và cười với các nghịch cảnh đó. Cười là vì ta biết rất rõ, vì ta làm tốt cho nên là bóng tối đang tìm cách ghi kéo lại và chặn đứng chúng ta lại. Hãy cười tiếp tục thêm một lần nữa, đi tới phía trước, và bằng cách này đó chúng ta sẽ không thể nào đầu hàng bóng tối, mà ngược lại đó, bóng tối phải chào thua thôi. Cho nên làm việc thiện, làm việc Phật sự, không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Ở đây anh Đông làm lãnh đạo cộng đồng tại thành phố. Anh Đông làm lãnh đạo cộng đồng tại thành phố. Rồi các Phật tử làm lãnh đạo Phật tử tại đây đó, làm là thỉnh thoảng sẽ bị hiểu lầm, thỉnh thoảng sẽ không gặp được những con người hợp tác, thỉnh thoảng sẽ bị lý giải sai. Hãy xem đó là chuyện bình thường, giống như là cơm ăn, rồi khí hậu thay đổi, cơm có khi là cơm nguội, cơm nóng, rồi có khi cũng bị trúng thật. Rồi khí hậu thì lúc thì nóng, lúc thì lạnh, nhất là trong mùa hè này chỉ cần có một cơn mưa xuống là nhiệt hạ xuống là lạnh liền. Và từ đó, thay vì thất vọng, chán nản, bỏ cuộc nửa chừng vì sợ rằng là dấn thân con đường thiện mình bị đổ nghiệp nhiều quá, bị trả nghiệp nhiều quá, như là mê tín dị đoan đã đồn thổi, chúng ta hãy vững tin rằng đến một lúc nào đó đó, tất cả các nghịch cảnh này sẽ không thể nào tiếp tục đeo bám chúng ta được nữa. Thì lúc đó là cái công cuộc phụng sự của chúng ta mới được xem là thành công. Các vị tăng sĩ khi làm các Phật sự cũng gặp nhiều chướng duyên như là các anh chị đã làm và đang làm vậy. Đó là một hiện tượng rất bình thường. Và khi mình xem một cái nghịch cảnh là chuyện bình thường đó, chúng ta không cường điệu quá nghịch cảnh, không cường điệu quá khổ đau, không cường điệu quá thử thách. Cho nên thử thách phải chào thua và bỏ qua, bỏ mình qua một bên. Từ đó chúng ta mới thông dong hướng về cái kết quả cuối cùng. Hy vọng rằng là các phong trào Phật sự, các phong trào cộng đồng cho người Việt Nam tại thành phố này nói riêng và các nơi còn lại nói chung cũng có được một cái hanh thông như là bản chất của nhân quả nó vốn dĩ như thế. Xin đi hỏi khác.
Chúng con xin cảm ơn thầy, và con cũng tin rằng là tất cả anh em chị chúng con ở đây mà sau khi được thầy giải đáp thì sẽ vững tin hơn trên con đường Phật sự và phục vụ cộng đồng ạ. Bây giờ con bạch thầy có một câu hỏi thầy Phật tử. Cho con xin hỏi thầy về việc có được hay có nên lập bàn thờ và thắp hương thờ bố mẹ đẻ của mình trong ngôi nhà của mình không, hay chỉ được thờ bố mẹ tổ tiên bên nhà chồng? Và đây là câu hỏi của Phật tử Kim Anh ạ. Và một câu hỏi nữa thầy phải đáp luôn là chúng con muốn thay đổi hoặc sửa chữa một số thứ trong nhà, nhưng người ta nói rằng tháng 7 âm lịch không nên làm, theo thầy có nên làm hay không ạ?
Về câu hỏi một đó, thì những người nào theo Nho giáo nói riêng và bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Quốc nói chung đó, thì không được cái quyền thờ cha mẹ ruột của mình trên bàn thờ với cha mẹ chồng ở trong ngôi nhà mà mình đang làm dâu. Đó là một ứng xử bất công về giới tính mà nền tôn giáo Nho dưới sự chủ sướng của Khổng Tử và những đệ tử của ông đã đặt ra như thế. Lý do là vì đó, người ta quan niệm rằng thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, có 10 đứa con gái giàu là 10 công chúa được xem như là không, bởi vì họ là ngoại tộc. Có một cậu con trai dù là dị tật bẩm sinh không ra gì hết, phạm pháp nữa, trở xem được xem là gì, nói giỏi tông được. Ngoài ra Nho giáo còn chủ trương rằng là trong ba loại bất hiếu đó, thì bất hiếu lớn nhất là không sanh ra một cậu con trai để truyền bá giống nòi. Cho nên đó, rất nhiều gia đình Việt Nam có kinh nghiệm đó, không bao giờ gả con gái của mình cho người Nam Trung Quốc, vì trước sau gì họ cũng có phòng 2, phòng 3. Bởi vì có những tình huống không có được đứa con trai thì họ sẽ tìm bằng mọi lý do để có phòng 2, cho đến lúc nào có cậu con trai thì mới ngừng. Đó là những ứng xử rất là bất công. Đang khi đó, nền văn hóa Phật giáo chúng ta đó kêu gọi là vợ và chồng phải tôn trọng cha mẹ vợ, cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột của mình, và tôn thờ là gánh trên vai, chăm sóc, lo lắng, hiếu thảo, giúp đỡ, hỗ trợ tài chính, vân vân. Và khi cha mẹ chúng ta qua đời đó thì họ sẽ được ngồi chung trên bàn thờ, cha mẹ chồng cùng với cha mẹ vợ được thờ trong nhà chồng và trong gia đình vợ. Nho giáo không chấp nhận quan điểm này. Nhưng may là gì? Các vị đặt câu hỏi là Phật tử, cho nên chúng ta phải ứng xử theo nền văn hóa của Phật giáo, phải tách ra khỏi ách nô lệ văn hóa vào Trung Quốc, vì nó có rất nhiều điều bất công, nhất là về vấn đề giới tính. Cho nên đó, việc thờ phượng cha mẹ ruột quá giảng của mình trên bàn thờ cha mẹ chồng trong gia đình chồng chẳng những không có lỗi gì hết mà còn có phúc, đó là giúp cho con và cháu của chúng ta ở hiện tại và tương lai hiểu được cái nền văn hóa Phật giáo dạy, đó là hiếu thảo với cha mẹ ông bà và phù hợp với nền đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà theo Đức Phật đó, biết ơn dẫn đến sự đền ơn là một văn hóa ứng xử mang tính đạo đức. Cho nên các quý Phật tử hãy tiếp tục truyền bá văn hóa bình đẳng về việc thờ phượng cha mẹ chồng, cha mẹ vợ ở trên cùng một bàn thờ. Câu hai là gì, về gì bên này?
Dạ, con bạch thầy, câu hỏi thứ hai là con muốn thay đổi hoặc sửa chữa một số thứ trong nhà. Người ta nói rằng
hiểu rồi. Tháng 7 âm lịch á thì nó tương đương vào tháng 8. Có tháng á thì nó tương đương với tháng 9 dương lịch. Đây là cái tháng giao mùa về thời tiết. Cho nên nó có thêm nhiều cụ già chết, có thêm nhiều người chết. Tại các chùa ở Việt Nam vào tháng 7 âm lịch, việc đi tụng đám ma cầu siêu cho các gia đình đó nhiều hơn các tháng còn lại. Lý do là vì Việt Nam, Trung Quốc và một số nước lạc hậu khác đó, cái điều kiện máy sưởi, máy ấm và các cái tiện ích vật chất khác nó không có được đầy đủ. Cho nên con người đó phải đối diện và chịu đựng trước những cái khó khăn đó. Cho nên có nhiều người đó phải đối diện trước cái chết và trở thành là người chết. Dân gian việc không hiểu được quy luật này mới đồn đãi rằng đó tháng 7 là tháng cô hồn. Họ lý giải mê tín như sau: các cô hồn này chết chưa được siêu, dắt dưỡng và núp đây đó, chờ đúng một năm sau từ ngày mình chết sẽ bắt những người hợp tuổi với mình theo tam hợp để đền vào cái chỗ đó, thì lúc đó họ mới có cơ hội được tái sanh và người chết đó thế mạng. Thực ra đó, hiện tượng ngay một địa điểm bị tai nạn giao thông hay một vị trí nước chảy xiết mà người ta bị chết đuối ở sông, trong vòng một năm có thêm những người bị tai nạn và người bị chết đuối là chuyện rất bình thường. Ở những nơi tiên tiến đó thì người ta sẽ để một cái bảng là trước đó mấy chục mét, 100 mét, đoạn đường nguy hiểm, giảm tốc độ. Thì nếu như mình tuân thủ theo luật giao thông đó thì chúng ta có thể chạy qua con đường đó hàng ngày, thậm chí mỗi ngày là 30 lần cũng không hề có tai nạn giao thông diễn ra, do đó không có cái chết nào xảy ra trong giai đoạn đó, thậm chí là vài năm sau. Tương tự đó, những chỗ mà chết đuối đó đều là cái khúc giao của sông mà nước chảy xiết, thì khi mà con người lội đó bị dợp bẻ thì sẽ trở thành nạn nhân của chết đuối thôi, do thiếu kiến thức về khoa học, thiếu kiến thức về nhân quả và thiếu kiến thức về tái sanh trong đạo Phật. Người ta đã đồn thổi những cái sự kiện đó là do cô hồn bắt mạng để được tái sinh, cho nên nói tháng 7 là tháng xui xẻo, không được khởi công, không được dựng nhà, không được ký hợp đồng, không được đầu tư một cái gì đó quan trọng, vì sợ cái xui xẻo nó kéo theo sau đó. Đó là hoàn toàn không có sự thật. Người tu học Phật đó, ngoài cái việc không sợ vào tháng 7, ta cũng không nên sợ bất cứ một tháng nào. Đức Phật dạy đó, muốn có thành công thì phải hội đủ các thuận duyên và tránh các địch duyên. Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào cũng có thuận duyên và nghịch duyên. Biết tận dụng, thực duyên có nhiều. Không biết tận dụng, nghịch duyên xuất hiện. Cho nên đó, thay vì sợ vào năm tháng ngày giờ xui, nghĩa là tháng 7 không có may mắn, thì chúng ta hãy tạo cho mình thật nhiều các thuận duyên để có được các kết quả như mong đợi. Do vậy lời khuyên của thầy là đừng sợ vào tháng 7 này, hãy khởi công làm những việc mà mình đã có dự kiến, không có một hậu quả xấu nào có thể xảy ra đối với chúng ta cả.
Thưa thầy, hiện nay trong cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc thì có một vấn đề rất là nhức nhối, đó là buôn bán và tàng trữ ma túy. Và tuy là biết là những kết cục về sau sẽ có một người bị tù tội, rồi là bị sẽ bị những quy luật nhân quả sẽ trừng phạt, nhưng mà vẫn có một số người vẫn tiếp tục làm. Thế thì thầy có thể chia sẻ với chúng con là chúng
con
phải hiểu như thế nào về
cái
trường hợp này?
Trong trang web vietinfo.eu, các thông tin về việc người Việt Nam trồng cần sa dướng dính vào các con đường buôn ma túy và bị kết án tù mười mấy năm ở tại châu Âu nói riêng và nhiều nước tiên tiến bao gồm Mỹ, Canada, Úc nói còn lại, đã trở thành một hiện tượng rất là đau lòng và làm cho hình ảnh của nước Việt Nam và con người Việt Nam đó bị trở nên quan ngại đối với chính quyền ở các nước sở tại. Sau năm 75 ở tại Hoa Kỳ, Canada và Úc, sau năm 84 tại những nước Đông Âu, thì thế hệ có mặt và định cư tại những nước này đó đều phần lớn là những người sống có lý tưởng, cho nên đó, sau một thời gian lập nghiệp đó đều tạo dựng được cơ gây sự nghiệp cho mình, thậm chí còn giàu hơn dân bản địa. Nhưng mà cái phong trào di dân từ Việt Nam với một bối cảnh đời sống kinh tế khó khăn đó đã làm cho đó là người ta cứ tìm điều kiện hoặc bằng hôn nhân giả, hoặc bằng con đường du lịch, hoặc bằng con đường đoàn tụ, hoặc bằng cái con đường trốn chạy. Sau một thời gian đó thì những người đó trở nên là gánh nặng cho chính mình, bởi vì trước khi đi họ đã không huấn luyện cho mình những lý tưởng sống như là thế hệ trước đó của người Việt Nam. Đồng thời họ cũng không hề có những chuẩn bị về học ngoại ngữ mà nơi mà họ sẽ sống suốt cả một quãng đời còn lại. Họ cũng không có bận tâm đến việc tìm hiểu văn hóa nơi mà họ đang sống. Chính vì thế đó, bản thân của họ có mặt ở một quốc gia thứ hai đó, gặp biết bao nhiêu là khó khăn. Đang khi đó, nếu mà kinh doanh về ma túy hoặc là trồng các loại cây có thể tạo ra ma túy được đó, chỉ cần một vài tép thôi có thể sống được 50 năm. Mà đang khi cái bản án dành cho những người buôn ma túy ở tại châu Âu này đó, phần lớn chỉ có khoảng chừng 15 năm thôi. Có nước thì ít hơn, có nước thì dài hơn. Sự trừng phạt đó đó, đối với các quốc gia mà cư dân nghèo đã chạy theo con đường phạm pháp này đó, không đủ sức răn đe. Chính vì thế mà nhiều người ta nghĩ rằng là quãng đời của tôi đó có trung bình là 60 năm. Bây giờ nếu tôi là 20 tuổi, tôi buôn bán ma túy, trồng cần sa và những cây tạo ra ma túy, chỉ trong vòng 5 năm thôi, tôi có thể trở thành triệu phú. Ở 15 năm tù thì tôi mới có 30 mấy tuổi thôi. Sau đó đó, mấy chục năm còn lại tôi vẫn sống trên sự vinh quang. Đó là hy sinh một quãng thời gian nhất định để có một cái quãng thời gian khác là chói sáng hơn. Đó là nhận thức rất thiển cận về phương diện đạo đức và luật pháp. Trong các kinh thì Đức Phật dạy đó là tài sản phi pháp, bao gồm tài sản tạo được do chúng ta lách luật, và những cái tài sản liên hệ đến việc buôn bán ma túy nói chung, sẽ rơi vào 5 tình huống sau đây. Có tin hay không là tùy, nhưng mà thường nó diễn ra như một quy luật thôi. Tình huống 1, bị hỏa hoạn đốt cháy. Tình huống 2, bị lũ lụt cuốn trôi. Tình huống 3, bị nhà nước tịch biên. Tình huống 4, bị người thân phá của. Tình huống 5, bị bệnh tật, gọi là hiểm nghèo, làm cho chúng ta phải tốn rất nhiều tiền, nhưng mà vẫn gọi là gần như là không giữ lại cái gì mà mình đã tạo dựng được, giống như kiểu mà của thiên hoàn trả địa vậy. Niềm tin vào cái quy luật nhân quả dẫn đến những cái tổn thất đối với những người sống bằng nghề ma túy đó, sẽ giúp cho người ta suy xét lại chính mình. Như vậy là thà già chậm già một chút, ít già một chút mà chúng ta an toàn hơn. Còn những kẻ buôn bán ma túy rồi đi cầu Thượng Đế, cầu Phật, cầu Thần Linh, cầu Bồ Tát gia hộ, không thể nào có được sự bình an. Một tay làm tội lỗi, tay khác làm phước để bù đắp lại, với một hy vọng rằng là các Đức Phật thương tình mình gia hộ cho mình, là một sai lầm lớn. Thà hai tay chúng ta không làm ác mà chỉ có một ngón tay làm thiện thì phước vẫn tốt hơn là hai tay làm ác mà một chân làm thiện, hay là hai chân làm ác mà một tay làm thiện. Do đó cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp ở quốc gia mà mình đang sống. Đừng nghĩ lại rằng là ở đây người ta không có kiểm tra nhân khẩu, kiểm tra giấy tờ, xét nhà thường xuyên, rồi việc trồng ở rừng núi, ở khu vực hẻo lánh mà cái tội phạm ma túy này không bị phát hiện ra. Kẻ làm xấu ác có thể qua mặt luật pháp một thời gian, có thể là rất dài, nhưng rồi phải kết thúc. Các tên trùm mafia của Ý đã xa lưới, trùm mafia của Trung Đông xa lưới. Có một lần tại Úc đó, trùm mafia ma túy đó, lớn nhất của nước này bị xa vòng pháp luật và ngồi tù. Như vậy trong suốt quá trình sống đó, thì chùm mafia ma túy này đó đã gây tạo rất nhiều các cái nghiệp sát, đó là gọi là diệt trừ đối thủ. Cho nên rất nhiều đàn em của nhóm mafia ma túy đó cũng bị ngồi tù. Thì khi ngồi chung trong một cái tù như vậy đó, thì những người đó đã giết chết ông trùm ma túy này. Ngày hôm sau thì giám thị trại giam phát hiện ra và điều tra, thì mới phát hiện rằng là những người đối thủ của ông đó trước đó khi còn ở ngoài đã thấy đây là một cơ hội lớn và giết chết ông ấy. Thì đó là một trong những ví dụ điển hình rằng là ngay cả những trùm mafia về ma túy khét tiếng nhất của thế giới hay là một quốc gia, đến lúc nào đó phải đối diện trước một cái hậu quả rất là tàn khốc, không thể trốn tránh được. Và để rút kinh nghiệm cho bản thân mình đó, chúng ta nên nhớ lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú như sau: kẻ ngu nghĩ rằng bằng sự đào tẩu mình ra khỏi trái đất này, lặn sâu dưới lòng biển, bay cao trên bầu trời, trốn trong giữa các hang động núi, quả của một nghiệp xấu sẽ không thể truy ra mình ở đâu. Đức Phật khẳng định, đến một lúc nào đó, các nhân xấu đã chín mùi, thì kẻ làm những hành động phạm pháp, bao gồm buôn ma túy, chồng ma túy, sẽ phải xa lưới và đền tội trước pháp luật. Vấn đề là, nó xảy ra chậm hay là nhanh, lệ thuộc vào các cái duyên thuận hay là duyên nghịch thôi, chứ nó không thể nào trốn tránh được. Và từ nhận thức này đó, chúng ta cố gắng là làm chủ bản thân mình, bắt chước các thế hệ người Việt Nam đi trước tại Tiệp Khắc, tại Đông Âu và các quốc gia còn lại, ở những nơi tiên tiến, sống có lý tưởng, có nỗ lực, có lập nghiệp. Nhiều người đã thành công trở thành triệu phú, giàu hơn cả những người bản địa có mặt trước đó mấy chục năm. Đó là những tấm gương rất quý giá, mà nhờ đó đó cộng đồng địa phương đã ứng xử một cách rất là bình đẳng đối với những người Việt Nam tị nạn hay là hợp tác lao động. Đừng vì cái giàu nhất thời, giàu nhanh chóng, giàu theo kiểu mì ăn liền mà hại cả cuộc đời của mình và tạo ra một cái hình ảnh rất xấu đối với những người Việt Nam còn lại. Nghiệp cộng hưởng đó sẽ làm cho hậu quả của người gieo nghiệp xấu này đó nặng hơn hoài mười mấy năm ngồi tù theo luật định tại châu Âu. Xin đi câu hỏi khác.
Xin gửi tới thầy một câu hỏi nữa. Bạch thầy, là gia đình Phật tử Phúc Thọ thì có hiến cúng cái địa điểm này để làm phần đường cho bà con. Nhưng mà đại đa số bà con rất là hoan hỷ tri ân và cũng tới những phần đường dâng hương cúng Phật. Nhưng cũng có một vài vị thì cũng nói tung ra một cái tin như thế này: đến đây mà lễ Phật thì là bao nhiêu phúc, bao nhiêu lộc là của nhà anh này hưởng hết, mình chẳng được cái gì. Cho nên là cũng có cái dư luận như thế, thì thầy cũng chia sẻ với bà con.
Theo thầy đó là một ngộ nhận mà gốc rễ của nó là do nhận thức mê tín gì đó mà ra. Người Việt Nam á, do ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc á, bị vướng kẹt vào rất nhiều các mê tín. Chẳng hạn như người ta tin rằng đó là ăn cắp ông thần tài ở gia đình của một người khác á, thì toàn bộ các tài lộc của gia đình đó thuộc về gia đình mình. Cho nên không khéo giữ các ông thần tài đó thì rất dễ bị mất. Khi mà các Phật tử học Phật rồi biết rất rõ là không có ông thần tài thật, nhu cầu giàu và trở thành người giàu đó là một nhu cầu có thật và có giá trị cần phát huy, mà muốn như thế đó thì phải có kiến thức gọi là kinh tế thị trường, sống hợp luật pháp và đạo đức, chúng ta sẽ trở thành giàu. Do đó là ta có thể thay cái hình ảnh của ông thần tài trở thành đó là sự nỗ lực có phương pháp và có trí tuệ, chúng ta trở thành là ông thần tài, tức là người giàu mà biết chia sẻ phước báo cho những người khác. Thì tương tự đó, thì có một số người nghĩ rằng là khi mà một ai đó lập ra đạo tràng tại nhà của mình hay là cúng một lô đất nào đó để dựng lên một ngôi tâm linh thì phước đó là người đó hưởng trọn vẹn, và tất cả các công đức mà mình tu tập từ thời điểm ngôi đạo tràng này được thành lập cho đến vài chục năm về sau cũng thuộc về người phát tâm đó. Đó là không hiểu chi về nhân quả. Người phát tâm xây dựng chùa như là cư sĩ cấp cô độc qua chùa Kỳ Viên tại thành Xá Vệ, Đức Vua Tần Bạc Sa La qua chùa Trúc Lâm ở tại thành Vương Xá, và nhiều đại gia tỷ phú ở Việt Nam chẳng hạn như là vợ chồng Xuân Trường đã xây dựng trên 20 ngôi chùa. Hai anh em của Phạm Nhật Phượng đã xây nhiều ngôi chùa. Thì chẳng những các cái phước báo mà người tu tập đó không về các anh ấy, về những người đó, mà ai đến chùa tu tập đúng cách thì sẽ được năm phước báo. Thứ nhất là phước về trí tuệ, do vì đọc kinh Phật ta hiểu được những đường hay, lẽ phải, điều tốt, ta xóa được những cái mê tín dị đoan, cho nên là đầu tư đâu là thành công đó. Thứ hai đó, không gian tâm linh đó là một cái điều kiện rất thuận lợi, mà vào đó chúng ta dễ giết tâm, định tâm, an tâm, Cho nên nỗi khổ, niềm đau, sợ hãi, hoang mang, căng thẳng, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng đó, nó được kết thúc. Và bằng cái này đó, chúng ta đã tự lên dây cót tinh thần cho mình. Và điều đó nó giúp cho mình đó, tận dụng và sống cuộc đời sau đó có ý nghĩa hơn. Phương thứ ba đó là khi mình đến tu học, mình tu để tạo điều kiện thuận lợi cho người khác cùng tu, để khích lệ lẫn nhau. Người lớn tuổi đã biết tu rồi vẫn đến chùa làm gương cho người trẻ tuổi, và cái phước làm gương này đó nó là tăng trưởng theo ta, theo năm tháng. Ít nhất là người đi chùa tu học đạt được ba phước báo căn bản đó. Ngoài ra còn có phước thứ tư, đó là mình biết bố thí cúng dường làm lành nhờ hướng dẫn của các thầy, các bạn đạo đồng tu. Cho nên á, các phước đó đó ai làm lấy hưởng, cũng như là việc tu á, ai tu lấy chứng. Điều này đã được Đức Phật khẳng định trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chứ không thể là người A tu mà người B được hưởng. Do đó đến một đạo tràng do người khác phát tâm cúng, chẳng những ta không mắc phước gì mà ta hưởng được các phước như vừa nêu. Còn bản thân á, của người hiến cúng, nếu người đó chỉ cúng và dừng lại từ sự cúng thì người đó sẽ có phước báo về tài sản và thuận duyên về công việc làm ăn. Ngoài cái việc hiến cúng đó, người đó là người lãnh đạo đạo tràng, tạo ra quyến thuộc bồ đề, khích lệ mọi người cùng đến tu, thì người đó còn có được cái phước cộng hưởng vì nhân quả. Ngoài cái tác động trực tiếp nhân duyên tạo ra quả thì còn có cái tác động cộng hưởng. Tác động cộng hưởng này đã được ví dụ trong đạo Phật như sau. Chẳng hạn như là chúng ta ra một cái vườn hoa, có một cái cây hoa nào đó nở sớm, thì tất cả các cây hoa còn lại mặc dầu chưa có nở vẫn được thơm lây. Nếu như trong Phật đường giác nguyện này đó, có một người nào đó sức nước hoa loại thượng phẩm của Pháp, chỉ cần một cái cơn gió thổi vô vào máy tác động thôi, các chị em phụ nữ còn lại đó trong phòng này cũng có cảm giác thơm lây. Đó là cái cộng hưởng mà. Cho nên đó, khi một người nào đó đã phát tâm hiến dâng một cái công trình, một cái cơ sở, một điều kiện tốt, thì chúng ta đừng có lý giải do hiểu sai như vị nêu, mà ngược lại chúng ta phải tán dương công đức của người đó và kêu gọi những người khác hãy tận dụng cái điều kiện này để tu tập tốt hơn. Và bằng cách đó thì phước tập thể trực tiếp và phước cộng hưởng gián tiếp cùng nảy nở. Người phát tâm hiến cúng và người đến trực tiếp tiếp nhận cái điều kiện tu học này đều tận hưởng được các quả phước ngang nhau. Và bằng cách đó thì đạo tràng tu học ngày càng thịnh vượng và phát triển, ánh sáng Phật pháp có cơ hội phục vụ được cho nhiều người hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Con bạch thầy, tiếp theo là một câu hỏi. Bạch thầy, vì chưa hiểu rõ về việc quy y Tam Bảo nên chi hội chúng con còn rất ít Phật tử quy y. Vậy xin thầy giải thích xem có nên hay không, và lợi lạc của quy y Tam Bảo là như thế nào ạ?
Để trả lời câu hỏi có quy hay không đó, thì chúng ta phải tháo gỡ ít nhất là bốn hiểu lầm về sự quy. Hiểu lầm một, cho rằng đó sau khi chính thức là Phật tử rồi, lỡ mà không giữ được một điều đạo đức nào đó thì tội sẽ nặng hơn. Đây là mê tín không có thật. Kinh Na Tiên dạy chúng ta như sau: người phạm pháp trong tình trạng không biết mình phạm pháp thì người đó sẽ có cơ hội lúng lút sâu trên con đường tội lỗi hơn, vì người đó đâu có cái gì để ngăn chặn lại, vì mình không biết đây là hành động sai. Người phạm pháp đang trong tình trạng biết rằng mình phạm pháp thì hành động đó sẽ làm cho người đó nhột tâm, rai rứt, khó chịu, và do vậy người đó sẽ cam kết trong tương lai không tái phạm. Còn về tội hình sự, dầu là Phật tử không Phật tử, dầu có tôn giáo hay không có tôn giáo, theo luật pháp của một quốc gia, chúng ta đền tội bình đẳng trước pháp luật, không vì thế mà nặng hơn. Thì đàn ông phần lớn có hai điều đạo đức khó giữ. Thứ nhất là giới uống rượu và ma túy. Ma túy thì không dám rồi, nhưng mà rượu đó, bia thì nhiều người uống. Mặc dù nó không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng nó có thể gián tiếp tạo ra các tệ nạn gia đình, đó là bạo lực. các tệ nạn xã hội bao gồm hiếp dâm, trộm cắp, hiện tượng đó ở những nước nghèo là rất nhiều. Điều đạo đức thứ hai khó giữ đó, đó là chung thủy một vợ một chồng. Còn đối với chị em phụ nữ đó thì có hai điều khó giữ. Những người buôn bán á, thì khó giữ cái điều đạo đức không được nói dối, không được lừa đảo. Và ngoại tình á, thì nó là cái cộng nghiệp chung mà người nam người nữ không hài lòng với vợ chồng chính thức hợp pháp á, thì đều có thể gọi là thích ăn phở hay là thích ăn bánh tranh thôi, giống nhau. Thì như vậy là khi mình hiểu rõ rồi đó thì chúng ta không sợ cái việc đó là ảnh hưởng đối với chúng ta thật. Nha. Ngộ nhận hai, trong quá khứ mình nhìn thấy hoặc nghe biết một vị sư, một sư cô hay là một ngôi chùa nào đó có những hành động không phù hợp với lời Phật dạy. Ấn tượng sai lầm này, cái ám ảnh sai lầm này đó đã làm cho chúng ta có cảm giác rằng là các ông thầy tu cũng giống như là cái nhân cách của cái ông thầy và sư cô mà mình nhìn thấy, đó là một xã hội thầy tu thu nhỏ. Quy nạp dân gian sai lầm đó đã làm cho chúng ta có mặc cảm với tất cả các thầy tu, cho nên giàu có yêu quý mến đạo Phật nhưng mà chúng ta cũng rất khó vượt qua được cái hình ảnh ban đầu đó. Và để vượt qua được cái khó khăn này đó, chúng ta phải liên tưởng đến cái câu mía sâu có mắt, nhà giàu có nê. Một vài người sai lầm xấu xa đó không thể là tất cả những người tốt còn lại, cho nên đừng vì những người đó mà chúng ta du oan giễu họa cho những người không hề làm những hành động như chúng ta đã gặp. Cho nên hãy trả lại sự trong sáng cho những thầy tu có lý tưởng cao quý, có hành động vô ngã vị tha. Và do vậy xóa được nhận thức này đó, chúng ta mới dễ dàng trở thành Phật tử. Ngộ nhận ba, phần lớn những người được đào tạo trong chế độ xã hội chủ nghĩa hoặc là trong giai đoạn mà ý thức xã hội chủ nghĩa quá mạnh, thì lúc đó chúng ta đó sẽ được nhồi sọ rằng đó là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, và đạo Phật bị mặc nhiên liệt vào nhóm tôn giáo đó. Từ đó đó chúng ta sẽ thấy là các cái hình ảnh tu sĩ trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Hoặc là ai đó đã từng đọc những tác phẩm từ lực Phan Đoàn như là Chuyện Xả Vải của Phan Chu Trinh, hay là Chuyện Tình Lan và Điệp với hình thức là cải lương ở miền Nam, sẽ có một cái ác cảm với các tu sĩ về động cơ đi tu của những người này. Và ta nghĩ rằng đó là các tu sĩ do thất bại, thất tình, thất nghiệp, chán trường, tuyệt vọng mới vào chùa nương cửa Phật. Từ đó chúng ta khó có thể khởi lên một cái niềm tôn kính đối với các vị tu sĩ chân chính. Cho nên phải thấy rất rõ đó là những hiện tượng cá biệt mà nó được hư cấu bởi văn học và bởi sân khấu, chứ nó không phải là một cái hiện tượng bản chất của các tăng ni. Nhờ xóa bỏ nhận thức sai lầm đó đó, chúng ta mới nhanh chóng trở thành Phật tử. Ngộ nhận bốn, nhiều quý ông thấy các vợ của mình tới từ khi là Phật tử đi theo tam thời hệ niệm, tu rụt tu rị, suốt ngày chỉ biết niệm Phật, lại Phật 500 lại cho đến 1000 lại, trì chú và không làm việc gì hết, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ trách nhiệm xã hội, không dấn thân, không làm lành, không tu phúc. Từ đó khởi lên một niềm thất vọng và chán chường về đạo Phật. Và họ nghĩ rằng là có lẽ đạo Phật là tôn giáo dạy các hành động tiêu cực này. Nhưng không ngờ đó là chủ trương cực đoan và sai lầm của các chuồng phái Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc và Đài Loan, chứ đâu phải là bản chất của đạo Phật. Cho nên là đừng vì các hiện tượng người thân của mình tu sai theo đạo Phật mà mình nghĩ rằng là các ông thầy tu và các ngôi chùa Phật giáo là nơi truyền bá những quan điểm đó. Sau khi nhận diện được bốn sai lầm này đó, thì chúng ta mới dễ dàng mạnh dạn phát tâm trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật. Để quyết định hơn đó, thì như hồi nãy thầy nói, kể từ khi làm Phật tử đó, chúng ta sẽ có được bốn lợi ích. Thứ nhất là phát triển trí tuệ, xóa bỏ hết tất cả các mê tín dị đoan. Nhờ đó chúng ta không tốn tiền cho thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóc. Cho nên chúng ta sống bình an hơn, hạnh phúc hơn. Thứ hai là niềm tin vào nhân quả và kiếp sau đó là chúng ta trở nên có trách nhiệm với các hành vi đạo đức của mình hơn. Từ đó đó chúng ta sống một cuộc đời sống vô ngã, cao thượng, vĩ đại, và hành động của mình đó là luôn luôn gắn liền với tương quan với tha nhân, cho nên mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Thứ ba, nhờ mình tin đó là các hành động bố thí cúng dường sẽ góp phần thay đổi xã hội tích cực, cho nên là người Phật tử tình nguyện làm các việc phúc, tu các việc phúc và không ngủ quên trên phước báo, để tiếp tục sử dụng phước báo đó một cách khôn ngoan, làm lớn mạnh phước báo trong tương lai. Và thứ tư là cái việc làm phúc tu đức của chúng ta không chỉ chỗ quả an lạc hạnh phúc ở hiện tại này, mà còn theo chúng ta một cách rất trung thành ở những kiếp về sau, hoặc tối thiểu nó sẽ bảo hộ chúng ta được bình an trong các hoàn cảnh trái ngang hay là khủng hoảng vân vân. Để thấy rõ được bốn sai lầm vừa điêu và bốn lợi thiết thực đó, thì người nào chậm làm Phật tử là một sự lỗ lã. Điều này nó cũng giống như hiện tượng chúng ta đến một nhà người thân, được người đó mời ăn cơm, mời một cách rất là chân thành, tha thiết. Chúng ta nói là 3 ngày sau tôi mới ăn, 3 năm sau tôi mới ăn, còn bây giờ tôi chưa thể ăn được. Như vậy là mình đang gọi là tình nguyện từ bỏ cơ hội mang cái chất bổ vào trong cơ thể. Cho nên là ai chậm quy y làm đệ tử Phật là đang đánh mất các quyền lệ về phước báo, hạnh phúc và an lạc ở bản thân mình. Do đó bằng nhận thức này đó, thì thầy tin rằng là các quý Phật tử sẽ nỗ lực sớm hơn để hướng dẫn người thân của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, đối với các cháu thanh thiếu niên trở thành Phật tử từ bây giờ, chứ không phải chờ đến U50, U60 như kiểu miền Bắc nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Mà đến U60 rồi đó mới đến chùa đó, thì ta sống với kinh nghiệm quá khứ, mà kinh nghiệm quá khứ là một chuỗi các thói quen, lúc đó thay đổi các thói quen xấu là khó vô cùng. Phải tu học Phật khi còn trẻ để chúng ta có một tương lai tươi sáng, phú quý hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Và hy vọng là các quý Phật tử sẽ chọn con đường đúng đắn này. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa Bổn Sư, kính thưa các anh các chị, bạch quý thầy, là như anh chị em chúng con ở bên này thì như ở nhà ngoài Bắc học nên cái trong cái văn hóa Việt Nam thì văn hóa tín ngưỡng thờ ông bà tiên tổ. Vậy không bạch thầy hoan hỷ chỉ dạy chúng con tin thờ ông bà tiên tổ bố mẹ. Nó có hai vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất là chúng con biết khấn ông bà tiên tổ những ngày rằm mùng 1 và những ngày quý kỵ của tiên tổ. Có những cái vấn đề nhất là biết khấn và không biết khấn. Chúng mong quý thầy hoan hỷ để giảng dạy cái chỗ vấn đề đấy và liên hệ giữa cái vấn đề văn hóa tâm linh ông bà tiên tổ với Phật giáo ạ.
Là những người sống ở phương Tây nói chung, tiệm khách nói riêng, thì chúng ta đều có phước báo là sống trong một không gian căn phòng đó, diện tích đó tối thiểu là 100 mét vuông. Tại Hoa Kỳ, Canada và Úc đó, diện tích một căn nhà nhỏ nhất đó là cũng phải 300 mét vuông, phần lớn là 500 mét vuông, một trệt và một lầu, mà giá trị tiền nhà đó trung bình khoảng 100 cho đến 150 ngàn đô la thôi, rẻ hơn châu Âu rất nhiều lần. Do đó chúng ta nên tận dụng điều kiện phước báo này đó để thờ phượng Phật và ông bà tổ tiên một cách rất là trang trọng. Thì thầy đề nghị là đối với gia đình nào mà có được nhiều phòng trong nhà của mình á, thì chúng ta nên dành riêng một phòng để thờ phượng. Ở vị trí chính giữa đó, chúng ta nên để bàn thờ Phật và các Bồ Tát. Ta có thể thờ Phật tượng, Phật ảnh bằng chất liệu quý hay chất liệu bình thường, lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện kinh tế và sở thích của chúng ta. Thờ tượng Phật ngồi hay tượng Phật đứng đều không có kiêng cữ gì hết, lệ thuộc vào sở thích của chúng ta, phước báo giống nhau. Ở vị trí bàn thờ Phật đó, lùi lại khoảng 2 mét, xoay qua bên phía tay trái hoặc xoay qua bên phía tay phải tùy theo vị trí của căn nhà, chúng ta đặt bàn thờ tổ tiên. Chiều cao của hai bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên đó khoảng chừng 1m2 cho đến 1m4, nghĩa là khi mình đứng á, mình có thể nhìn thấy được, và khi ngồi xuống á, chúng ta không phải ngước cổ lên trên trời như thế này để thấy được Phật và ông bà tổ tiên. Thờ phượng Phật và ông bà tổ tiên đó chỉ nên cúng hoa, trái và nhang thôi, nước. Nhang bây giờ thì có nhang điện tử, đèn thì có đèn điện tử, nên sử dụng hai loại này để hợp vệ sinh và đỡ phải bị hỏa hoạn như một số ngôi chùa ở Việt Nam đã từng bị đối diện vào năm 2012. Không nên cúng đẩy mặn đối với Phật và ông bà. Lý do là ông bà tổ tiên sau khi chết trễ nhất là 49 ngày, nhanh nhất là một tích tắc, có mặt trong bào thai của người mẹ để tiếp tục làm con người theo nghiệp định, không trì hoãn được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Do đó đó, khi chúng ta đối diện trước bàn thờ Phật, cúng lại xong, chỉ cần xoay qua bên tay trái hoặc bên tay phải là chúng ta đối diện với bàn thờ ông bà tổ tiên và cúng xá lại để bày tỏ lòng tôn kính với ông bà tổ tiên. Vì có ông bà mới có cha mẹ, vì có cha mẹ chúng ta mới có mặt với tư cách làm con người. Cho nên Đức Phật dạy, thay vì nhớ tưởng ơn ích của ông Thượng Đế và các thần linh vốn không có thật, thì chúng ta hãy nhớ tưởng ông bà cha mẹ, nhớ tưởng thầy cô giáo, nhớ tưởng các nhà cầm cân nảy quật yêu nước và thương dân, và nhớ tưởng đồng loại để chúng ta sống một đời sống có tình người. Do đó là khi đối diện trước bàn thờ gia tiên, ta không cần phải khấn vái gì hết, cũng không cần phải mời ông bà gia tiên về ăn cỗ với mình như thói quen trong dân gian, và đặc biệt là ở miền Bắc. Vào ngày ngày 23 tháng Chạp, chúng ta thường mời ông bà về, có nơi thì 30 tháng Chạp. Rồi mùng 3 Tết á, chúng ta đưa ông bà đi. Như thể là ông bà chỉ được nuôi là thực phẩm trong vòng mấy ngày đó thôi. Thực tế đó là do vì chúng ta không hiểu bản chất của tái sinh mới làm những việc nó không đúng như thế. Khi mình đã là Phật tử rồi đó, thì việc thờ phượng ông bà là không có cúng theo kiểu để cho ông bà ăn, vì không còn đó đâu mà ăn, đã tái sanh rồi. Ta thờ phượng để cho cái nền văn hóa gia tộc được duy trì. Ta hiếu thảo với cha mẹ quá giảng thì con cái hiếu thảo với ta, nhờ noi vào tấm gương thiết thực của mình. Cho nên đến ngày giỗ hoặc khi cúng, chúng ta nhắc lại tiểu sử và đặc biệt là những đóng góp của ông bà tổ tiên đối với tổ quốc, đối với cộng đồng, xã hội và ít nhất là cho gia tộc mình, để tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách, và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc đó. Đó là chúng ta uống nước nhớ nguồn. Như vậy đạo Phật khích lệ chúng ta cúng cha mẹ ông bà tổ tiên theo khuynh hướng này, chứ không cúng theo kiểu Nho giáo tin là ông bà cha mẹ chết tồn tại dưới âm phủ và phải nhờ sự cúng của con người con cháu này đó mới được ăn mà tiếp tục tồn tại. Đó là mê tín không có thật. Cho nên là không cần phải khấn vái gì hết, không cần phải lâm râm niệm gì hết, và hãy nhắc con cháu mỗi lần mình cúng, dẫn con cháu mình lên, đây là ông trong vị trí thứ mấy của gia tộc, ta dựa vào cái gia phả, mà nhất là miền Bắc đó, rất giỏi về gia phả học, để nhắc nhở cho con cháu của mình dù ở đâu, vai trò nào, vị trí xã hội nào, cũng phải nhớ đến cái công lao đóng góp của từng người ở trong gia tộc của mình để phát huy cái truyền thống đặc biệt của gia tộc đó. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa Đức Thầy, con xin hỏi, xin ý kiến của Thầy là hiện nay cũng có những ý nghĩ của một số người là Phật là phải cúng ở một nơi tức là tĩnh tại thì mới là linh thiêng. Thế nhưng mà ở khu mô tốt mình nghĩ thì thường thường là những cái ngày ví thử như khu lan rồi ngày rằm thì lại chuyển Phật từ các nơi khác đến một cái địa điểm để cúng Phật, như vậy thì nó không linh thiêng. Thì thưa Thầy, thấy có đúng không ạ?
Đó là một nhận thức sai lầm đáng tiếc. Việc cúng Phật á, có thể được diễn ra ở bất cứ lúc nào. Khi tâm mình thanh tịnh, thì nơi cúng đó được xem là thanh tịnh và thiêng liêng. Cho nên đối với các công nhân làm việc trong một phân xưởng mà chủ của họ đó là những người khác tôn giáo, thì việc để một cái hình Phật nhỏ ở ngay cái bàn làm việc và cúng bằng tấm lòng thôi, cúi đầu xuống chút xíu vậy thôi, cũng được xem là bằng với cái phước và giá trị chúng ta đang lễ Phật tại chùa, ở một không gian tĩnh tại và có giá trị. Do đó phước báo và giá trị của việc bái lễ Phật đó không lệ thuộc vào cái địa điểm mà chúng ta thực hiện, nó tỷ lệ thuận với tấm lòng và cái tâm của chúng ta thôi. Cho nên với điều kiện khó khăn như hiện nay, ta chưa có một ngôi chùa độc lập mà cái không gian được hiến cúng cho hội Phật tử tại thành phố này đó, nó chỉ có sức chứa tối đa là 60 người hoặc là 80 người. Thì vào những ngày lễ lớn như là Tết Nguyên Đán, rồi Phật Đản rằm tháng 4, Du Lan rằm tháng 7, chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là tổ chức ở tại một hội trường lớn để cho tất cả mọi người có cơ hội được tham dự. Giá trị của nó không có gì khác với, thậm chí còn hơn nữa. Nếu mình làm ở đây chỉ có được mấy chục người lệ lạc, còn làm ở kia mấy trăm người, thậm chí có cả ngàn người. Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Nhật Bản là hai nước đi tiên phong tổ chức các khóa tu niệm không nằm trong khuôn viên của chùa mà nằm khuôn viên sân vận động hay là một phân xưởng. Các nhà sư Nhật Bản còn dấn thân mạnh hơn nữa, đó là bình thường á, hàng ngày á, thì mặc đồ tây, quấn ở trên cổ mình một cái pháp y tượng trưng cho tu sĩ, rồi đến lúc mà ngoài giờ hành chánh á, sau khi kết thúc một ngày làm việc thì chỉ cần hạ một tấm màn xuống thì cái phân xưởng đó trở thành là chánh điện và họ cùng nhau tu tập được. Như vậy họ đã biết biến cái tiện ích hai trong một để làm cho mọi người được lợi lạc mà không cần phải đi 2 tiếng đồng hồ sau đó để có cơ hội đến được một ngôi chùa thực tập. Điều này nó rất là tiện ích cho các Phật tử tại gia. Phật giáo Đài Loan, nhất là ở Đài Trung, Đài Bắc, thì mỗi năm vào cái mùa rằm tháng 7 này đó, người ta có một cái lễ trai tăng gọi là Thiên Tăng Hội, tức là cúng dường cho 1000 tăng sĩ. Mỗi một tăng sĩ đến đó đó thì được cúng dường tối thiểu là $500 một người, mà ta cúng là 1000 người như thế. Còn các vị thượng tọa hòa thượng có thể là $1000 hoặc $1500. Những người phát tâm hiến cúng này đó đều là giám đốc xí nghiệp, CEO của các tập đoàn lớn, công ty lớn, chủ tịch hội đồng quản trị, và họ làm công quả như là các Phật tử bình dân. Lễ hội đó được diễn ra tại một sân vận động có sức chứa trung bình là 30.000 người cho đến 50.000 người. Họ trang hoàng một cái chánh điện tạm thời, và phước báo công đức làm công việc đó cũng không thua kém gì, thậm chí còn hơn là làm tại chùa, vì có chùa nào to lớn để làm được công việc đó. Cho nên các quý Phật tử phải tập làm quen sống ở trong thời kỹ thuật số này, mọi thứ đó đều phải tận dụng theo cái phước báo của thời đại. Chúng ta không phải giới hạn cái không gian tu và học ở tại chùa. Lúc nào thuận lợi, cần nhiều người hơn, ta tổ chức ở ngoài hội trường, ở ngoài công viên, ở ngoài chỗ nào đó mà có sức chứa được nhiều người, để cho nhiều người được biết đến đạo Phật và hưởng được trực tiếp các giá trị lệ lạc đó. Còn thời Đức Phật đó, thì trong thời gian mà Ngài chưa có chùa, Ngài toàn là tổ chức các cái khóa lễ tâm linh tại rừng, tại núi. Chỉ có cái nào là nó giống như chùa chúng ta đâu, mà cũng có tượng đâu. Giá trị cũng giống như nhau thôi. Cho nên giá trị của một hành động thiện lệ thuộc và tỷ lệ thuận với tấm lòng và động cơ cao quý của chúng ta. Xin đi câu hỏi khác. Mời các vị khác.
Con xin tri ân thầy. Và tiếp theo là một câu hỏi nữa. Con thấy hiện nay có rất nhiều ban hộ niệm đến hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Xin thầy giải thích vai trò, ý nghĩa của ban hộ niệm trong việc giúp cho hương linh người đã khuất được siêu thoát. Chính xác là ban hộ niệm hay ban trợ niệm, nên làm gì cho người sắp lâm chung theo hướng khác ạ?
Phật giáo có mặt tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, và cho đến khoảng năm thập niên trở lại đây thì việc hộ niệm với một cái ban là các Phật tử mới bắt đầu có mặt trong cộng đồng Phật giáo Trung Quốc, và đặc biệt nhất là Đài Loan. Việt Nam vì nô lệ vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, cho nên cái phong trào hộ niệm của Đài Loan và Trung Quốc là đã được Việt Nam nhập cảng về Việt Nam. Hiện nay đó thì trong nước Việt Nam cũng như là trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, thì nhiều Phật tử là về hưu hoặc là giàu có, không phải bận rộn với việc làm ăn, đã tình nguyện xung phong tham gia vào các ban hộ niệm. Đó là một cái động cơ rất tốt. Nhưng rất tiếc là cũng với thời gian đó, công sức đó, vài chục người mà họ chỉ giúp được một hồn ma thôi, quá uổng. Thầy đề nghị đó, những người làm công việc hộ niệm đó đó, hãy đổi khuynh hướng. Thay vì á, dành ra vài ngày, thậm chí là vài tháng để niệm cho người đó, người chết với niềm hy vọng được giảng sinh, thì hãy xây qua những người còn sống mà chưa biết là Phật, và hãy tiếp cận với những người chưa biết là Phật giống như là những người đi truyền đạo Công giáo và Tin lành, để thông qua một tuần lễ hoặc là 10 ngày làm cho người ta biết về đạo Phật và sống một đời Phật tử có ý nghĩa, thì phước báo và giá trị nhân văn nhân bản thiết thực này đó, nó cao gấp cả trăm lần so với cầu siêu cho một hồn ma. Tại sao lại như thế? Như đã nói, sau khi chết, Đức Phật cho rằng đó, người ta phải tái sanh liền trong vòng vài phút thôi. Chấp về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, rồi hận thù và oan ức, hoặc là chết trong các hình thức tự tử bế tắc, trầm cảm, thì tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Do đó đó, hộ niệm không đúng cách đó, thì người chết chẳng hưởng được cái gì hết. Do vậy các quý Phật tử đừng cường điệu quá vai trò của ban hộ niệm. Để hiện nay đó, phần lớn các ban hộ niệm này đều không được đào tạo từ các chùa, chỉ nhiệt tình mà làm. Mà dân gian có câu đó, nhiệt tình mà thiếu trí tuệ bằng với phá hoại. Rất nhiều ban hộ niệm đã phá hoại niềm tin của các Phật tử chân chính và làm cho rất nhiều gia đình rơi vào nỗi sợ hãi và chạy theo mê tín dị đoan. Bỏ biết bao nhiêu công sức làm công việc đó, phước đâu chẳng thấy mà thấy họa về bản thân, vì mình đã làm đóng bít cửa ngõ trí tuệ đối với những người khác tiếp cận vào đạo Phật. Cho nên để hộ niệm có kết quả đó, thì chúng ta phải lưu ý những điều như sau. Thứ nhất, hộ niệm quan trọng nhất là hộ niệm cho người còn sống. Lúc đó người đó mới tiếp nhận được các tư vấn hướng dẫn và làm theo. Mục tiêu của hộ niệm này là gì? Giúp cho người đó không còn sợ chết và khổ đau nữa, để nhẹ nhàng ra đi. Điều hai, trong khi hộ niệm á, thì chúng ta phải nắm rõ được các vướng mắc, những nỗi khổ niềm đau, đâu là những nguyên nhân của người đang nằm bệnh này. Mà muốn làm như thế thì phải phối hợp với gia chủ để có được những thông tin, và cần phải hướng dẫn tư vấn một cách có nghệ thuật thì người nghe mới dễ dàng chấp nhận và làm theo. Còn sau khi chết rồi đó, nỗi sợ hãi nè, sanh ly tử biệt nè, lo lắng nè, tiếc nuối nè, ghi cái sự sống nè, sẽ không làm cho người chết đủ tâm trí mà lắng nghe, huống hồ là làm theo. Giả sử có làm theo cũng chưa chắc làm được, đang khi đại đa số là tái sanh liền ngay lập tức. Điều ba, khi ta làm một ban hộ niệm á, thì ban đó đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo của các thầy hay là các sư cô, những người được trải qua các khóa đào tạo Phật học, cho nên nắm được tâm lý hộ niệm, kỹ năng hộ niệm, giới hạn của hộ niệm và các giá trị căn bản của hộ niệm. Chứ không nên cường điệu quá hộ niệm rằng bằng những thời niệm Phật đó, người chết này suốt quá trình sống chẳng làm một việc gì hết mà được giảng sanh Tây Phương. Đó là mê tín dị đoan và có khuynh hướng dụ dỗ những người thiếu kiến thức, không có giá trị gì cho đạo Phật. Điều cuối cùng, là sau khi chết, nếu quá trình sống đó đã được hộ niệm rồi thì chúng ta cũng nên tiếp tục hộ niệm, để vừa đó thể hiện sự chia buồn của chúng ta là đại diện cho một ngôi chùa đối với thân bằng quyến thuộc, tức là những người còn sống. Sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau trong giai đoạn này đó sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp lòng. Và nhân cơ hội này đó, chúng ta phòng hờ nhắc nhở thêm những điều cần buông xả, không nên chấp trước, rũ bỏ hết tất cả mọi thứ để ra đi, thì người chết giả sử chưa được siêu thì cũng có cơ hội lắng nghe mà được siêu thoát. Do đó là thời gian hộ niệm á, theo truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa cho đến bây giờ chỉ trung bình là nửa tiếng cho đến một giờ. Tại sao? Sinh viên đại học giỏi nhất của Mỹ một ngày chỉ được học nhiều nhất là 5 giờ, mỗi giờ nhiều nhất là 50 phút. Sinh viên thông thường còn lại chỉ học một ngày nhiều nhất là 4 giờ. Tại vì não của con người có thời gian tiếp thu nhất định thôi, quá cái mức đó bị bão hòa. Thì tương tự, ta hộ niệm vài chục phút thì người lắng nghe đó có thể còn tiếp thu được. Còn 8 tiếng, 10 tiếng, 2 ngày, 3 ngày cùng một nội dung lặp lại như thế, danh hiệu Phật được lặp lại hoài, người đó bị bão hòa. Và bão hòa giống như là cái nắp đậy cái chai, toàn bộ nước biển có đổ vô một cái lượng lớn cái này đi nữa cũng không tăng thêm được một giọt nào. Cho nên đó, thông thường ở các chùa người ta hộ niệm như sau: sau ngay trước khi chết người ta hộ niệm, sau khi chết người ta tụng một thời kinh hoặc niệm Phật, trung bình là 30 phút đến 1 giờ. Những ngày hôm sau đó là một ngày tụng 2 thời kinh, có nơi là 3 thời kinh, thời buổi khuya, thời buổi trưa và thời buổi tối. Quan trọng nhất là trước khi tụng kinh đó, thì các tăng sĩ đến làm lễ hộ niệm phải thuyết pháp giảng kinh. Cái đó được gọi là thuyết linh, giảng cho các hư linh chưa được siêu nghe mà được siêu thoát. Ngày nay đó, các ban hộ niệm vì không được huấn luyện cho nên hoàn toàn bỏ qua công tác tư vấn, lại cũng bỏ qua luôn cái công tác thuyết giảng, vì biết đâu mà thuyết giảng, chỉ có niệm Phật không mà cũng không nắm được cái tâm lý của người đó trước khi chết. Cho nên phần lớn các hộ niệm kiểu này là không có được lợi lạc như ý muốn. Cho nên nói tóm lại, để cho một người chết được siêu sanh nhanh hay là chậm lệ thuộc hoàn toàn vào tâm lý buông xả của người đó. Để cho người chết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay Đông Phương Cực Lạc của Phật Đại Sư, điều đó lệ thuộc hoàn toàn 100% vào phước báo mà người đó đã sống suốt mấy chục năm. Ban hộ niệm không thể thay đổi được nghiệp đó ở giai đoạn cuối đời. Ban hộ niệm phải hiểu được điều đó để không cường điệu vai trò của mình và không mê tín dị đoan. Khi thấy hơi ấm ở vùng ngực, ở vùng trán, ở vùng đầu thì đó là giảng sanh Tây Phương. Hoặc là nghe mùi thơm thoang thoảng tỏ ra từ cơ thể thì đó là sanh Tây Phương. Hoặc là cơ thể người đó mềm ra, đó là giảng sanh Cực Lạc. Đó là mê tín, trái với lời kinh Phật dạy. Không có Phật nào, Bồ Tát nào, Thánh Tăng nào dạy như thế. Chỉ có các nhà sư mê tín của Trung Quốc dạy như thế. Giữa Phật và các nhà sư mê tín của Trung Quốc, chúng ta nên dựa vào Phật, vì Phật là người sáng lập ra đạo Phật. Còn những nhà sư cũng giống như là người lái xe dẫn Phật tử đi đến tâm linh Phật pháp. Có người lái xe vi phạm luật giao thông gây ra tai nạn, có người lái xe đúng luật giao thông đi đến an toàn. Thì những nhà sư mê tín đó là những người lái xe tâm linh vi phạm luật giao thông Phật dạy. Cho nên đó, làm theo những nhà sư mê tín đó hoàn toàn không được lợi lạc gì hết. Cho nên đặt nhiệt tình đúng cách, được sự hướng dẫn bài bản, thì việc hộ niệm cho người còn sống và trợ niệm cho người đã chết mới thật sự dẫn đến kết quả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc như nhau. À, xin đi câu hỏi khác.
Tâm bạch thầy, con xin thầy trả lời câu hỏi nữa. Những ngày Tết, ngày giỗ có nên đốt tờ tiền và hàng mã không? Có nhiều người nói không nên đốt, có đúng không? Con xin bạch thầy, thầy giải thích ạ.
Ai đó tôn thờ Các Mác và Lenin thì phải dựa vào lời dạy của những ông đó. ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì phải dựa vào Kinh Thánh Tăng Ước. Ai tin vào Allah thì phải dựa vào Kinh Côran của Mohammed. Tương tự là các Phật tử, chúng ta phải dựa vào 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm thuyết giảng của Ngài. Và trong số các bài kinh đó, không có bài kinh nào Đức Phật dạy chúng ta phải đốt giấy vàng mã cho người chết sau khi họ chết, vì đó là mê tín. Thứ nhất, Đức Phật khẳng định không có âm phủ dưới lòng đất, không có địa ngục dưới lòng đất. Học thuyết địa ngục được đưa vào trong đạo Phật khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Nó không phải do Đức Phật nói, nó vì mục đích giáo dục cho những thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là các hình thụ, hình phạt của tù ngục á, trên dương gian không đủ áp phê. Nhất là ở phương Tây này, không còn án tử hình, bỏ luôn án trung thân, nhiều nhất có 25 năm. Nhiều người đâu có sợ, vô trong tù sướng quá trời, được ăn, sinh hoạt, thể thao, coi tivi, đọc báo chí, nên họ đâu có sợ. Chính vì thế hình ảnh địa ngục sẽ nhắc nhở cho những người như thế sợ mà không dám làm. Do đó đó, ta không nên làm những cái hành động tốn tiền tốn bạc vừa nêu, vì người chết đã tái sinh còn đâu mà xài. Điều hai, giả sử người thân chúng ta chết chưa được tái sinh và tồn tại với âm phủ, giả sử ta chứ không có thật nha, thì việc đốt giấy vàng mã là hoàn toàn vô bổ, vô nghĩa, vô ích, vì đó là đồ giả chứ không phải là đồ thiệt. Ai xài hàng giả là bị vi phạm tác quyền, bị luật pháp truy tố. Rất tiếc hiện nay là chưa có luật pháp nào truy tố những kẻ làm tiền giả, nhà giả, giấy vàng mã, mà bắt đầu từ Trung Quốc. Năm 2011 đó, thì ở Tiệp Khắc có một ngôi chợ trái. Sau đó khoảng 1-2 tháng đó, ở Ba Lan có một ngôi chợ Việt Nam cũng bị trái. Thì những người nạn nhân của nạn cháy chợ đó chỉ biết ngồi khóc thôi, vì phần lớn người Việt Nam mình đó là mua hàng hóa đó là không có nguồn gốc, và cũng ít có khai báo. Mà theo luật bảo hiểm á, thì cái gì có bằng chứng khai báo thì mới được bồi hoàn. Cho nên rất nhiều người đã trắng tay trong các cái vụ hỏa hoạn đó, họ chỉ biết ngồi khóc thôi đó. Ai cũng biết là họ bị cháy chừng ấy áo quần và các vật dụng, nhưng không có tìm lại được, không có sở hữu lại được. Thì tương tự, tiền thật, nhà thật, vàng thật mà đốt cho người chết với âm phủ đó thì người đó cũng không xài được, vì còn trơ bụi là sao xài. Huống hồ là hàng dởm, hàng giả, hàng nhái. Điều ba, so Trung Quốc với Ai Cập thì Trung Quốc tiến bộ hơn, nhưng vẫn còn mê tín dị đoan. Ai Cập tin rằng đó là khi chết đó, vua và những người giàu sang tiếp tục tồn tại với âm phủ để hưởng. Cho nên đó, người ta phải ốp xác bằng các phương pháp khoa học. Bên cạnh việc ốp xác thì các nhà vua ra lệnh cho quan tướng là chôn sống hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ, ngọc ngà, châu báu ở dưới đế của kim tự tháp, để nhà vua tiếp tục là hưởng thụ đời sống tình dục với những người này giống như thể lúc ông ấy còn sống. Thay vì chôn vàng thật, chôn nhà thật, chôn người thật, thì Trung Quốc làm nhà vàng mã, tiền vàng mã, người hình nộm, xe vàng mã, vậy thôi. Khác nhau là một bên thật, một bên giả thôi. Cả hai cùng mê tín và cả hai đều không làm mà đúng theo cái luật tái sinh. Cho nên là không ai hưởng được những giá trị đó ngoài sự tổn thất về tài sản do mình đã tự mình đốt đi. Còn các vua Ai Cập là chôn hết tất cả dưới lòng đất, không ai hưởng được. Rất là phí, rất bỏng sẻn và cũng rất là tiêu cực. Nói tóm lại, người Phật tử phải dựa vào văn hóa Phật giáo trong lễ tống táng, phải tin rất rõ sau 49 ngày không ai là tiếp tục tồn tại và phải tái sanh và bào thai thôi. Trong thời gian chưa được bào thai, người đó không ở dưới lòng đất, người đó cũng không ở mộ huyệt, người đó cũng không ở từ đường, người đó cũng không ở trên bàn thờ, người đó cũng không nằm ở trong di ảnh, mà người đó đang chờ cơ hội tái sinh thôi, với một tức là tâm thức chứ không có hình thù vóc dáng. Cho nên nhu cầu áo quần, nhà cửa, xe cộ là không cần thiết, cho nên chỉ cần con người thật có hình thù vóc dáng thật thôi, còn cái tâm thức thì không cần đến những cái đó. Do đó người Phật tử Việt Nam nên thay đổi thói quen lấy hết tất cả các cái tiền mà mình dự kiến làm vàng mã, đốt giấy vàng mã, đi làm từ thiện ở một viện dưỡng lão, viện cô nhi, cho hoặc là cho các thành phần cơ nhở bất hạnh. Và khi làm việc này, ta nhân danh người quá cố mà làm để hồi hướng công đức cho người đó. Như vậy chúng ta là người đại diện cho người chết để làm các nghĩa cử cao thượng, thì các hành động đó với số tiền làm việc cụ thể đó, ta giúp cho những người bất hạnh vượt qua được cái khổ đau và ấm lòng trong vòng vài bữa ăn hoặc là vài ngày. Đây là các hành động đền ơn đáp nghĩa và lo cho người quá cố một cách rất là thiết thực mà Đức Phật đã dày công dạy dỗ chúng ta trong các kinh. Rất tiếc là phần lớn các vị Phật tử ít đọc kinh, hoặc là đọc các bài kinh do Trung Quốc biên soạn thay vì đọc kinh gốc trực tiếp từ Đức Phật. Cho nên đó, nhiều nơi tại Việt Nam và nhiều cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bị các cái phong tục tập quán mê tín của Trung Quốc này ảnh hưởng quá nhiều. Do đó chúng ta phải mạnh dạn điều chỉnh phong tục tập quán này để không tiếp tục đốt giấy vàng mã uổng phí và gây ô nhiễm môi trường. Hãy làm từ thiện để lệ lạc thiết thực hơn. Xin đi khỏi khác.